cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, người Việt chúng ta thường hay nói gieo gió thì gặp bão, quả báo nhãn tiền. Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh sách Galati nói là chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Trong sách Galati đoạn 6, câu 6 đến câu 8. David là người đã gieo theo xác thịt, thì ông sẽ gặt lấy hậu quả. Xin các bạn đừng nghĩ là khi làm tội lớn, chỉ cần một phút ăn năn thì xong. Nếu các bạn thật lòng ăn năn với Đức Chúa Trời, và xin sự tha thứ, thương xót, Ngài sẽ tha thứ cho các bạn. Nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn gây cho người phạm tội nhiều nỗi đau đớn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đến Sa-mên thứ nhì đoạn 13 và 14. Như chúng ta đã tìm hiểu trong đoạn 12 trước đây, David đã ăn năn tội lỗi và Đức Chúa Trời nói rằng bởi vì David đã phạm tội gây cớ cho kẻ thù nghịch khinh bỉ Đức Chúa Trời, cho nên David không thể nào thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. David sẽ gặt lấy điều mà David đã gieo. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến điều thứ nhất. Nói đến việc con gái của David bị hãm hiếp. Trong Sa-mên thứ nhất đoạn 13, câu 1. Kế sau ấy xảy có việc này. Absalom, con trai của David, có một em gái ruột tên là Tama, rất lịch sự. Amnon, con trai của David, thương nàng. Absalom và Tama là anh em ruột. Amnon là anh cùng cha khác mẹ của David. David là cha chung nhưng khác mẹ bởi vì David có nhiều vợ. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 13 câu 2 đến câu 4. Amnon mê mệt vì cớ Tama em gái mình đến nỗi thành bệnh. Vì nàng đồng trinh lấy làm khó cho Amnon được chi với nàng. Và Amnon có một người bạn hữu tên là Jonadab, con trai của Simea là anh David, người này rất quỷ quyệt. Jonadab nói cùng Amnon rằng, hỏi vương tử, nhưng sao một ngày một hao mòn như vậy, vương tử thú thật với tôi chăng? Amnon đáp, ta thương Tama, em gái của Absalom, là em trai ta. Amnon không chịu ăn. Chàng thương mến và tương tư cô Tama, nên chàng mất ăn, mất ngủ. Các bạn hữu thấy là Amnon không có ăn uống và cũng biết là chàng có vấn đề với cô Tama là em gái của Absalom. Amnon sợ Absalom. Và trong Samuel thứ nhì, đoạn 13, câu 5 đến 14. Jonadab nói cùng người rằng, vương tử, hãy nằm trên giường, làm bộ đau, rồi khi vua cha đến thăm, hãy nói rằng, con xin cha cho Tama em gái con đến cho con ăn, và nó sẽ dọn món ăn trước mặt con sẽ thấy nó làm và sẽ nhận lấy đồ ăn từ nơi tay nó. Vậy Amnon nằm làm bộ, vua đến thăm thì Amnon nói cùng vua rằng, con xin cha cho Tama đến đây làm hai cái bánh nhỏ tại trước mặt con sẽ nhận lấy bánh ấy nơi tay nó. David sai người đến cùng Tama bảo rằng, hãy đi đến nhà Amnon anh con và làm món bánh chi để ăn. Tama đi đến nhà anh mình, người đang nằm. Trước mặt người, nàng lấy bột mì nhồi làm bánh nhỏ và hấp đi. Đoạn, nàng chắc chảo nhỏ xuống và trút bánh ra trong mâm. Nhưng Amnon từ chối không ăn, bèn nói rằng, hãy biểu mọi người ra khỏi đây. Hết thảy đều lui ra. Bây giờ Amnon nói cùng Tama rằng, hãy bưng đồ em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh nhận lấy từ nơi tay em. Tama bèn lấy các bánh nhỏ mình đã làm, bưng vào cho Amnon anh mình ở trong phòng. Nàng dâng bánh cho người ăn, nhưng người vớ lấy nàng và nói rằng, em ơi, hãy đến ngủ cùng anh. Nàng đáp cùng người rằng, không được anh, chớ làm nhục tôi, vì trong Israel người ta chẳng làm như vậy. Chớ phạm sự ô hạnh này, tôi sẽ mang sự sỉ nhục tôi đi đâu, còn anh sẽ như một người ô danh trong Israel. Thà anh nói cùng vua thì hơn, vua chẳng cấm anh lấy tôi làm vợ. Nhưng Amnon không khứng nghe nàng, vì người mạnh hơn, bèn giam hiếp nàng, nằm cùng nàng. Chúng ta thấy sự việc xảy ra tại nơi đây. Amnon tìm cách hãm hiếp Tama. Đó là một điều ô nhục xảy ra. Một chuyện loạn luân đã xảy ra trong chính gia đình của David. Và điều này gây nên một cảnh tượng hết sức là đau lòng. Và trong sách Samuel thứ 2 đoạn 14 câu 20 đến câu 22 ghi tiếp. Absalom anh nàng hỏi nàng rằng, có phải Amnon anh của em đã nằm cùng em chăng? Thế thì hỡi em hãy làm thinh, và vì anh của em chớ lấy sự đó làm cực lòng quá. Như vậy, Tama ở riêng nơi nhà Absalom anh nàng. Vua David hay được các điều đó, bèn giận lắm. Absalom chẳng còn nói cùng Amnon một lời nào, hoặc lành hay dữ, vì người ghét Amnon, bởi Amnon đã gian hiếp Tama, em gái mình. David rất giận về những gì đã xảy ra giữa Amnon và Tama, nhưng David đã không làm gì cả. David cũng giống như những người cha khác trong Kinh Thánh. Ông là người cha rất khoan dung. Ông có nhiều đứa con xấu. Điều này đã xảy ra nhiều lần. Khởi đầu với gia đình cụ Heli, ông là thầy tế lễ cả cho Đức Chúa Trời, nhưng các con trai của ông không sống đạo đức, không có lòng kính mến Đức Chúa Trời. Kế đến là Samuel, ông được nuôi dưỡng và lớn lên trong cùng một môi trường như các con trai của Heli. Các bạn nghĩ rằng Samuel sẽ có nhiều kỷ luật và ông sẽ giữ được quyền hành răn dạy các con. Nhưng các con trai của Samuel trở nên hư đốn, gian dối. Kế đến chúng ta thấy gia đình của David. David biết Samuel và biết các con trai của Samuel nữa. Các bạn nghĩ rằng ông sẽ gắt gao hơn trong việc răn dạy các con. Nhưng David không phải như thế. David là người cha khoan dung, yếu đuối. Ông rất giận về chuyện đã xảy ra giữa Amnon với em gái Tama, nhưng ông đã không làm gì. Ông đã không nêu gương tốt cho các con trai mình. David gặt những gì mà ông đã gieo. Thưa các bạn, có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi đặt các bạn vào trong cái hộp bởi vì tôi nói đến những khuôn mẫu xưa cũ trước đây. Nhưng tôi cũng muốn thấy rằng đó là một vấn đề khó khăn của các gia đình hiện nay. Cha mẹ đang thiếu sót trong việc làm gương cho con cái, thiếu kỷ luật với con cái. Nếu các bạn là cơ đốc nhân và trong gia đình có đứa con ngỗ nghịch, thường khi chúng ta để nhiều thời giờ giảng dạy mà nó không nghe, không có kết quả, xin các bạn hãy sống và nêu gương tốt và áp dụng kỷ luật. Nếu như quý vị thực hiện sớm, thì một ngày đến các bạn sẽ thấy kết quả tốt trong con cái của quý vị. Một điều nữa gây khó khăn cho gia đình của David bởi vì ông có nhiều vợ và nhiều con. David làm vua cho nên có rất nhiều trách nhiệm phải thi hành. Các bạn có nghĩ rằng David có nhiều thời giờ để gần gũi và dạy dỗ con cái của ông không? Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề khó khăn của nhiều gia đình ngày nay, bởi vì họ quá bận rộn trong cuộc sống hàng ngày với xã hội chung quanh. Có khi quá bận rộn trong công tác của giáo hội nữa mà thiếu sót đi trách nhiệm dạy dỗ con cái. Cho nên khi quý vị và các bạn đang có con cái còn nhỏ, xin quý vị hãy để thời giờ nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng nó. Quý vị là cha mẹ cơ đốc nhân cũng nên cần có thời giờ để nuôi dưỡng con cái của mình, cầu nguyện cho chúng nó cách thường xuyên. Và xin quý vị đừng nghĩ rằng cứ để tự nhiên thì một ngày nào đó con cái của mình sẽ trở thành thiên sứ. Trong sách Châm Ngôn, đoạn 23, câu 13 và 14 nhắc nhở chúng ta là những bậc cha mẹ như vậy. Chớ tha sự sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Các bạn biết là bởi vì David không làm gì để giải quyết vấn đề của Amon, cho nên các bạn thấy chuyện xảy ra kế tiếp. Trong gia đình của David, các con thù nghịch lẫn nhau. David không thể thoát khỏi hậu quả của sự phạm tội. Absalom đang chuẩn bị thời gian và cơ hội để thực hiện mưu định trả thù. Đức Chúa Trời cũng nói với chúng ta hiện nay rằng chúng ta không thể nào thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Và trong phần tìm hiểu kế tiếp, chúng ta thấy Absalom giết Amnon. Samuel thứ nhì đoạn 13, câu 28 và 29. Và Absalom truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng, hãy ý tứ, xem khi lòng Amon vui vì rượu, và khi ta bảo các ngươi hãy đánh Amon, thì bây giờ hãy giết hắn đi, chớ sợ chi, ấy chính ta dặn biểu các ngươi làm điều đó. Khá can đảm tỏ lòng ra mạnh bạo. Các tôi tớ Absalom sự Amon y như người đã truyền cho họ. Bây giờ các dương tử đứng dậy, cởi lừa và chạy trốn. Absalom chờ đợi dịp tiện đến 2 năm sau, thì anh ra tay trả thù cho Tama. Absalom giết Amnon. Cảnh tang thương đã xảy đến trong gia đình của David. Hậu quả tội lỗi giờ đây là đến. Tôi nghĩ lúc bấy giờ, David đau lòng biết bao khi suy nghĩ về việc này. Và trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 13, câu 30 và 36. Đang khi các vương tử ở dọc đường có tiếng thấu đến vua David rằng Absalom đã giết các vương tử rồi, không có một ai thoát khỏi. David đứng dậy xé áo mình nằm dưới đất. Hết thảy các tôi tớ đứng chầu gần bên, áo cũng xé rách. Nhưng Jonadab, con trai của Simea là anh David, cất tiếng nói rằng, xin Chúa tôi chớ tưởng rằng các vương tử của Chúa đã bị giết hết, vì chỉ một mình Amnon bị chết thôi. Ấy là việc Absalom đã định ý làm từ ngày Amnon gian hiếp Tama em gái người. Ấy vậy, xin vua Chúa tôi chớ tưởng rằng hết thảy các vương tử đã chết, chỉ một mình Amnon chết đó thôi. Absalom đã chạy trốn. Kẻ tôi tớ đang ở vọng canh, ngước mắt lên nhìn thấy một đoàn người đông lắm đi tới, do theo đường Tây về phía núi. Jonadab tâu cùng vua rằng, tôi thấy các vương tử đến, việc đã xảy ra y như tôi tớ vua đã nói. Người nói vừa dứt thì thấy các vương tử đến, họ đều cất tiếng lên khóc, vua và hết thảy tôi tớ cũng đều tuôn tràn giọt lệ. Khi Absalom giết Amnon, thì tại đó có tin đồn là các vương tử khác của vua David cũng bị giết. Điều này làm cho David càng hoảng sợ hơn nữa. Nhưng sau đó họ kiểm chứng lại thì thấy rằng chỉ có Amnon chết mà thôi. Và trong sách Samuel thứ nhì đoạn 13 câu 37 đến 39. Còn Absalom đã chạy trốn và ẩn tại nhà Thanh Mai, con trai của Amihud, vua của xứ Reshura. David để tang cho con trai mình luôn luôn. Absalom trốn tại xứ Reshura 3 năm. Đoạn vua David bỏ không đuổi theo Absalom nữa vì vua đã được giải sầu về sự chết của Amnon. Mẹ của Absalom là con gái của vua Reshura. Đó là lý do tại sao Absalom chạy về đó. Như tôi đã chỉ ra trước đây, David làm một lầm lỗi lớn khi ông cưới người vợ ngoại bang này. Các bạn nhớ là David đã cưới người nữ này khi David xuống dốc trong đức tin. Khi bị Saul rượt đuổi thì David đã rời khỏi đất hứa. Bà vợ này sanh cho David hai đứa con rất đẹp. Con trai là Absalom và con gái là Tamar. Rõ ràng David không có sự chế ngự và kỷ luật gì với đứa con ngỗ nghịch này, đứa con của người nữ ngoại bang. Về một mặt khác của vấn đề, thì việc làm của Absalom có phần hợp lý, bởi vì David đã không giải quyết sự chuyện xảy ra, cho nên Absalom tự giải quyết. Sau khi giết Amnon, Absalom bỏ chạy. David muốn chàng trở về, nhưng Absalom không chịu. David buồn về việc Absalom bỏ đi và Amnon chết. Tôi thấy là David thích Absalom hơn những đứa con trai khác, và có thể David có dự định cho Absalom nối ngôi vua, và chính Absalom cũng có ý định này. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ở trong Samuel thứ nhì đoạn 14 về việc David cho Absalom quay về. Trong Samuel thứ nhì đoạn 14 câu 1 đến câu 7 chép tiếp như sau. Bấy giờ Joab con trai của Seruja lấy làm xu hướng về Absalom thì sai đi tìm tại Tekoa một người đàn bà khôn khéo mà dặn nàng rằng: hãy làm bộ có tang, mặc áo chế, chớ sức dầu trên đầu nàng, song hãy có dáng của một người đàn bà đã từ lâu ngày khóc một kẻ chết. Đoạn hãy vào đền vua tâu cùng vua theo cách này. Joab bèn để trong miệng nàng các lời nàng phải nói. Vậy người đàn bà ở Tekoa đến cùng vua sắp mình xuống đất mà lại rồi tâu rằng: lại vua, xin hãy cứu tôi. Vua nói: ngươi muốn chi? Nàng thưa rằng: hỡi ôi, tôi quá bụa, chồng tôi đã chết. Kẻ đòi vua vốn có hai con trai, chúng nó đánh lộn với nhau ngoài đồng, và vì không ai can ra, nên đứa này đánh đứa kia chết. Vì đó, cả dòng họ đều dấy lên nghịch cùng con đòi của vua và nói rằng: hãy nộp cho chúng ta kẻ giết em mình. Chúng ta muốn giết nó để báo thù cho em nó và nó đã chết. Mà mặc dầu nó là kẻ kế nghiệp, chúng ta cũng sẽ giết nó. Vậy, chúng toan tắt đốm lửa còn lại cho tôi, không để cho chồng tôi hoặc danh hoặc dòng dõi gì trên mặt đất. Quan tổng binh Joab của David lớn lên ở Tekoa và có thể biết người đàn bà này trong những ngày đầu. Joab dùng bà quá ở Tekoa như một người đóng kịch giỏi để nói cho David một cảm nghĩ qua câu chuyện thương tâm. Giống như trước đây, David là vừa lừa dối, và giờ đây thì ông bị lừa dối. Và trong sách Samuel thứ nhì đoạn 14 câu 8 đến 14. Vua nói cùng người đàn bà rằng: hãy trở về nhà ngươi, ta sẽ truyền lệnh về giết ngươi. Người đàn bà Tekoa thưa cùng vua rằng: lại vua chúa tôi, nguyện lỗ đổi lại trên tôi và trên nhà cha tôi, nguyện vua và ngôi vua không can dự đến. Vua tiếp: nếu có ai hăm dọa ngươi nữa, hãy dẫn nó đến ta, nó sẽ chẳng còn dám đụng đến ngươi nữa đâu. Nàng tiếp rằng: tôi cầu xin vua chỉ Jehovah Đức Chúa Trời của vua mà làm chứng rằng kẻ báo thù quyết chớ làm hại tôi càng nặng hơn và giết con trai tôi. Vua đáp: ta chỉ Đức Jehovah hằng sống mà thề rằng một sợi tóc sẽ chẳng rụng xuống khỏi đầu của con trai ngươi. Người đàn bà lại tiếp: xin cho phép con đòi vua còn tâu một lời cùng vua chúa tôi nữa. Vua đáp, hãy nói. Người đàn bà nói, vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, vua chẳng đoán xét cùng một thể? Vua phán lời đó giống như kẻ có tội, vì vua không đòi những đứa con trai mà vua đã đài đi. Vì rốt lại, chúng ta là kẻ hai chết, giống như nước chảy trên đất, không hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cất mạng sống đi, Ngài biết tìm cách thế đặng không đẩy kẻ bị đày cách xa Ngài. Khi David hứa tha thứ cho con trai bà, sau đó bà quá tê qua áp dụng cho David và Absalom. Bà đặt David vào vai trò của người nguyên cáo tưởng tượng. Sự cáo buộc nào có thể đưa cho đứa con còn lại của bà? David đang làm cho dân sự của Đức Chúa Trời qua hành động hình phạt Absalom vì tội ác mà chàng đã phạm. Bà quá này đang đại diện cho dân chúng Israel. Bà tuyên bố là bà đang nói thay mặt dân chúng và bà bày tỏ cảm xúc của họ. Absalom được dân chúng mến chuộng và họ nghĩ rằng Amon nhận lãnh xứng đáng điều phải gánh chịu. Cuối cùng của sự việc này chỉ giải quyết được nửa chừng. David muốn Absalom trở về. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 14 câu 18 đến 24 nói tiếp như sau. Vua nói tiếp cùng người đàn bà rằng, chớ giấu ta chi hết về điều ta sợ hỏi ngươi. Người đàn bà thưa rằng, xin vua chúa hãy hỏi. Vua hỏi, có phải Joab đã đặt trong tay mọi điều đó chăng? Người đàn bà thưa rằng, vua chúa tôi chỉ mạng sống của vua mà thề. Người ta không thể xích qua bên hữu hoặc bên tả, đặng khỏi điều vua chúa tôi mới nói đó. Phải, ấy là Joab, tôi tớ của vua đã truyền lệnh cho tôi và để cắt lời này trong miệng con đòi vua. Joab, tôi tớ của vua đã làm như vậy, để làm cho việc này thành ra cách mới. Nhưng chúa tôi là khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu rõ mọi việc đã xảy ra trên đất. Vua bèn nói cùng Joab rằng, vậy vì việc ngươi đã làm việc này, hãy đi đòi gã trai trẻ Absalom trở về. Joab sắp mình xuống đất lại và chúc phước cho vua mà rằng, vua chúa tôi, ngày nay tôi tới vua biết rằng nó đã được ơn trước mặt vua, vì vua đã làm điều tôi tới vua đã cầu xin ngài. Joab bèn trỗi dậy đi đến Re-su-rơ đem Absalom về Jerusalem. Vua bèn nói rằng, nó phải rút ở trong nhà nó, chớ ra mặt trước mặt ta. Vậy Absalom rút ở trong nhà mình, không ra mắt vua. Thật ra David không muốn thấy Absalom trở về. Khi David cho Absalom trở về, đã tạo nên một cơ hội cho anh ta phản nghịch, và chúng ta thấy xảy ra trong đoạn 15 kế tiếp. Absalom là một đứa con xấu, nhưng là một tay chính trị cao, một nhà ngoại giao rất giỏi. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 14, câu 25-27. Và trong cả Israel chẳng có một người nào được khen chuộng về nhan sắc mình như Absalom. Nơi mình người, từ bàn chân cho đến chót đầu, chẳng có tì vít gì hết. Mỗi năm người hớt tóc mình, vì nặng làm cho người bất tiện, vì tóc người cân được 200 siếc lơ theo cân của vua. Absalom sanh 3 con trai và 1 con gái, tên là Tama, vì nàng là người nữ rất lịch sự. Absalom có một diện mạo bên ngoài rất tốt, cho nên thu hút được cảm tình của dân chúng. Đó là điều thiếu sót và nhầm lẫn mà dân chúng không chịu học biết như trường hợp của vua Saul trước đây. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 14, từ câu 28 đến 33. Absalom ở tại Jerusalem trọn 2 năm, không ra mắt vua. Kế đó Absalom đòi Joab đặng sai người đi đến cùng vua, nhưng Joab không chịu đến gần người. Absalom đòi người lại một lần thứ nhì, song Joab lại từ chối, không muốn đến. Absalom bèn nói cùng các tôi tớ mình rằng, hãy xem ruộng của Joab và ruộng lúa mạch kia ở gần bên ruộng ta. Hãy đi châm lửa vào ruộng ấy. Các tôi tớ của Absalom châm lửa vào ruộng đó. Bây giờ Gioab đứng dậy đáp cùng Absalom trong nhà người mà nói rằng, cớ sao các tôi tớ ngươi đã châm lửa vào ruộng ta? Absalom nói cùng người rằng, hãy đến đây, ta sẽ sai ngươi đến cùng vua, đặng nói rằng, tôi đã ở tại Resurơ trở về làm chi? Thà, tôi ở đó thì hơn. Vậy, bây giờ, tôi muốn ra mắt vua. Ví bằng tôi có tội ác gì, xin vua hãy giết tôi đi. Vậy, Joab đi đến vua, thuật lại các lời ấy. Vua bèn đòi Absalom đến. Người vào đền vua, sắp mình trước mặt vua, và vua hôn Absalom. Với hành động táo bạo của Absalom, thúc đẩy Joab đem chàng đến với vua cha và tìm cách phục hòa. Dầu David hôn Absalom là dấu hiệu của sự phục hòa lại địa vị của Absalom trở lại làm con của vua, nhưng David hôn Absalom một cách lưỡng lự. Thật sự, vua cha David chưa có tha thứ hoàn toàn, chưa có tha thứ trọn vẹn, vì sự tha thứ trọn vẹn đến từ tâm hồn. Đức Chúa Trời không có tha thứ chúng ta như David đã làm với Absalom. Khi Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta, Ngài tha thứ một cách hoàn toàn. Các bạn và tôi được sự nhắc nhở là hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32, Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của các bạn chưa? Nếu có, giờ đây các bạn biết cách nào tha thứ cho người khác. Chúng ta cần tha thứ người khác như cách Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta. David nên tha thứ con trai của mình là Absalom một cách trọn vẹn như thế. Việc tha thứ nửa chừng của David thúc đẩy cho Absalom phản nghịch sau này. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là Đấng tha thứ. Trong sách Galati đoạn 6 câu 1 nói cho chúng ta là: hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ của Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Thật đáng trách là khi chúng ta miễn cưỡng tha thứ, chúng ta thiếu tình yêu thương chân thật với nhau. David là một nhầm lẫn lớn khi tha thứ cho con của ông một cách không trọn vẹn, như Đức Chúa Trời đã tha thứ David. Vì thế, David sẽ sống trong những ngày đau buồn đó. Thân chào quý vị và các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.